Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 29 tháng 3 năm 2011, địa điểm Tịnh Tâm Học Viện Úc Châu, tập 349. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 406, hàng thứ 6. Thường chiếu quang, bắt đầu xem từ đoạn này. Thường chiếu quang, xem bạn tống dịch. Trong quang thường tịch, tịch mà thường chiếu, nên gọi là thường chiếu quang. Ngụy dịch là bất đoạn quang. Tịnh ảnh viết thường chiếu không dứt, nên gọi bất đoạn quang. Ý của thường chiếu là vĩnh viễn không gián đoạn, không đầu không cuối, nên nó cũng được gọi là bất đoạn quang. Quang này chính là thường tịch quang. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, cho nên thường chiếu chính là thường tịch quang. Đây là ánh sáng tự tánh vốn đầy đủ. Trong tự tánh vốn có vậy, không phải đến từ bên ngoài. Tự tánh, bản tánh, pháp tánh. Chúng ta nhiều năm lại đây học tập Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều. Đây là bản thân thật sự. Trong giáo lý Đại Thừa có thường lạc ngã tịnh. Thường là thường tịch quang, tức là bất đoạn quang. Nó là trí huệ bát nhã vốn có đủ trong tự tánh. Lúc Huệ Năng Đại Sư thấy tánh, Ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Hóa ra vốn đầy đủ, không phải đạt được từ bên ngoài, cũng không phải quý vị tu mà được. Tự tánh vốn có vậy, trí tuệ viên mãn, trí huệ thanh tịnh. Bản thân chúng ta mê thất tự tánh, trí huệ đức tướng đều không thể xuất hiện. Chúng ta học đã nhiều năm như vậy, cuối cùng hiểu rõ rồi. Không phải không xuất hiện, mà xuất hiện thành một hiện tượng méo mó. Không phải hiện tượng tự tánh đúng đắn, bị cong dậy rồi. Hiện tượng lục đạo, hiện tượng mười pháp giới, bị làm cho méo mó, Hoặc dạ, chúng ta có thể nói như thế này, đã bóp méo hiện tượng cõi thật báo trang nghiêm. Giống như một người, một bộ phận của họ, tế bào của họ trở thành virus, đó là người quá bệnh, không phải là một người mạnh khỏe. Hoàn toàn không thể so sánh với lúc còn mạnh khỏe. Lục đạo mười pháp giới cũng như vậy. Học Phật, học cái gì? Đức Phật giúp chúng ta khôi phục sức khỏe mà thôi. Khôi phục sức khỏe không phải Ngài ban cho chúng ta, bởi vì chúng ta từng mạnh khỏe, dụng không có bệnh. Nên Đức Phật đối với chúng ta chỉ là một tăng thượng duyên mà thôi. Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên là những duyên bản thân vốn tự có đủ. Chỉ cần chúng ta biết dùng, không có tăng thượng duyên này, chúng ta vĩnh viễn mê hoặc, vĩnh viễn không biết chân tướng sự thật, vĩnh viễn không biết bản thân đúng là một người mạnh khỏe, đầy đủ trí huệ, đức năng, thần thông, đạo lực vô lượng. Chúng ta nhìn thấy Phật, nhìn thấy Pháp Thân Bồ Tát, thậm chí là A-la-hán, đều không ngớt ngưỡng mộ, rất muốn có thần thông đạo lực như họ vậy. Không ngờ rằng tự tánh mỗi mỗi đều đầy đủ, không ít hơn Như Lai phân nào. Này thành ra như thế này rồi, tại làm sao vậy? Một lời của Đức Thế Tôn đã nói rõ cho chúng ta rồi. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể giác ngộ. Quý vị xem, chỉ một câu đã nói rõ rồi. Chúng ta vì có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, đó là phiền não, đó là chướng ngại, làm cho trí huệ đức tượng vốn có của tự tánh đều bị chướng ngại, méo mò, làm cho cõi thật báo trang nghiêm trở thành lục đạo, trở thành tam đồ, trở thành địa ngục. Bị thức làm cho thay đổi, thức chính là phân biệt chấp trước. Chư Phật Bồ Tát rất vĩ đại. Vĩ đại như thế nào? Vĩ đại ở chỗ không phân biệt không chấp trước. Cảnh giới không phân biệt không chấp trước chính là bình đẳng, rốt ráo, vạn pháp nhất như. Việc này dường như không khó, thật sự không khó. Khó ở đâu? Khó do chúng ta không chịu làm, chúng ta không muốn làm. Nếu như chịu làm, nếu như muốn làm, thật chẳng khó tí nào. Chương gia đại sư nói rất hay, Phật pháp trên mặt triết lý mà nói, biết thì khó mà làm dễ. Chuyển phàm thành thánh không khó. Khó ở đâu? Khó ở chỗ đối với chân tướng của thánh phàm, chúng ta không biết tí nào, mê hoặc điên đạo. Khó ở chỗ này. Cho nên làm phiền Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh dạy học cho chúng ta, chính vì một việc này. Ngài giảng những gì? Ngài dạy những gì? Đó là chân tướng của nhân sinh vũ trụ, tức là chân tướng của phàm thánh. Làm rõ ràng chân tướng rồi, thì không khó nữa. Điều này chúng ta không thể không biết. Thật sự biết rồi, quý vị sẽ học rất dễ. Từ sáng đến tối tay không rời sách, vui mà không chán. Điều này dễ học. Học được, làm được, liền khế nhập cảnh giới. Hôm nay có người nói, người nào đó là người tốt, là một người rất tốt. Tốt ở đâu? Tôi cũng thừa nhận, người tốt nhất trong thế gian là ai? Là những Bồ Tát giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thật là người tốt, người tốt bậc nhất. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra không biết gì nữa cả. Đó là người tốt bậc nhất. Quý vị tán thán họ, họ A-di-đà Phật. Quý vị hủy bán họ, họ cũng A-di-đà Phật. Quý vị hãm hại họ, họ vẫn A-di-đà Phật. Người tốt, ngoài Phật A-di-đà ra họ không có niệm gì khác. Người này mới được xem là người tốt thật sự. Quý vị sát hại họ, họ cúi đầu cảm ơn quý vị. Vì sao vậy? Vì họ giải thoát rồi. Điều phiền phức nhất trong pháp thế gian chính là thân thể này. Thân thể mất rồi, việc gì cũng dễ dàng hơn. Thân thể là gánh nặng, thân thể là trở ngại. Thân thể ví như cái địa ngục, ngày ngày phải đeo bên mình. Buông đi những thứ này, giải thoát rồi, sao không cảm kích người ta được? Bất luận người ta hữu ý hay vô ý giết hại quý vị đều phải cảm ơn. Vậy là người rất tốt. Vì sao vậy? Thân thể bỏ được rồi, họ đi đến thế giới Cực Lạc. Họ đến thế giới Tây Phương rồi, chỉ có linh hồn chúng ta thường nói. Hà huống quý vị có thể làm cho linh hồn giác ngộ rồi, nâng cao lên thành linh tánh. Phạm vi hoạt động của linh tánh khắp pháp giới hư không giới, nó không bị chướng ngại, nó được đại tự tại. Nó không phải là thân thể vật chất, cho nên nó cũng không cần dinh dưỡng gì, cũng không cần ăn uống gì cả. Nó không cần nữa. Có thân thể vật chất thì cần, không có thân thể vật chất này thì không cần nữa. Quý vị biết thân thể vật chất này phiền phức biết bao. Quý vị hoàn toàn không làm tổn hại họ, quý vị giúp họ, giúp họ đi lên. Nói theo pháp thế gian, trong đây còn có rất nhiều sự việc nhân quả. Tức là nói nhân quả của ai, người đó tự chịu. Người hiểu rõ, người giác ngộ, quý vị sẽ không kết tội với họ. Có giết họ rồi cũng không có tội. Vì sao vậy? Vì họ không có oán hận. Nếu như họ có oán hận, quý vị sẽ có tội, sẽ tạo ra oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Nếu như họ không oán hận, bỏ qua tất cả, quý vị sẽ không kết tội với họ. Cho nên trong kinh Phật nói có năm tội nghiệp. Năm tội nghiệp này là vô gián địa ngục, cũng gọi là A Tỳ địa ngục. Vô gián tội có năm loại: giết cha, giết mẹ. Cha mẹ thương yêu quý vị, quý vị giết họ, họ sẽ không trách quý vị. Quý vị không kết tội với cha mẹ. Nếu như cha mẹ oán hận quý vị sẽ có tội. Cha mẹ không oán hận quý vị không có tội. Vậy quý vị kết tội với ai? Quý vị kết tội với tất cả chúng sanh hữu tình. Kết tội gì? Quý vị nêu cho họ một gương rất xấu, làm sao có thể giết hại cha mẹ? Người ta thấy quý vị có thể giết hại cha mẹ, ta cũng có thể giết hại cha mẹ. Nên gương xấu đó chính là A Tỳ địa ngục. Cha mẹ bị con cái giết chết, họ quyết không mong con cái đọa A Tỳ địa ngục. Như vậy khổ quá. Cha mẹ mãi mãi yêu thương con cái, làm sao nhẫn tâm để con cái đọa A Tỳ địa ngục? Cho nên kết tội A Tỳ địa ngục, quý vị nên hiểu kết tội nặng nhất là kết tội gì. Đó là quý vị làm cho thế gian một tấm gương xấu. Nói theo cách giáo dục của Thánh Hiền thì quý vị đã phá hoại sự dạy dỗ của Thánh Hiền. Tội này nặng lắm. Trong Phật Pháp cũng nói như vậy. Quý vị đã phá hoại lời dạy của Phật Bồ Tát. Quý vị đã đặt một tấm gương bất thiện cho đại chúng, dạy hư người khác. Kết tội từ đây vậy, hủy bán Thánh Hiền, hủy bán Kim Giáo, làm cho rất nhiều chúng sanh trong đời này gặp được Phật duyên, có thể được độ. Quý vị làm cho duyên này bị phá hoại mất. Thậm chí quý vị làm cho duyên học Phật của họ bị đoạn tuyệt. Tội nghiệp này đọa A Tỳ địa ngục. Nếu quý vị hoàn toàn không kết tội với Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng đại từ đại bi, chắc chắn không trách quý vị. Quý vị kết tội ở một phương diện khác, quý vị phải nhìn rõ ràng từng mặt một. Tự tánh quang minh, vĩnh hằng bất đoạn. Ngày nay chúng ta chướng ngại lớn nhất là chấp ngã. Lúc nào cũng nghĩ đến cái tôi. Khởi tâm động niệm, điều đầu tiên chắc chắn là nghĩ đến cái tôi. Lợi ích của tôi là ưu tiên số một. Nhân tạo tác tất cả bất thiện đều tại nơi đây. Thường tịch quang tức là Phật quang. Thường tịch quang là đức quang của tự tánh. Sư Cảnh Hưng nói rất hay: thường quang của Phật mãi chiếu lợi ích. Nhưng câu nói này, thường quang của Phật là hằng chiếu, không sai. Chúng ta không hưởng được lợi ích. Vì sao không hưởng được lợi ích? Vì chúng ta không chịu tiếp nhận. Nó chiếu đến rồi, chúng ta không để ý đến nó, không tiếp nhận nó. Như thế nào mới có thể tiếp nhận được? Điều đầu tiên là niềm tin. Niềm tin là mẹ của các công đức. Do quý vị không tin, chứ không giờ khắc nào không chiếu quý vị, quý vị không nhận được lợi ích. Do không tin, không tin đương nhiên sẽ không tôn trọng, không cung kính. Người kia họ tin tưởng, họ cung kính. Cung kính đối với cổ thánh tiên hiền, tin tưởng lời dạy của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, y giáo phụng hành, họ được lợi ích. Mỗi ngày đều không rời lời dạy dỗ của Thánh Hiền, lời kinh giáo của Phật Bồ Tát. Thời gian lâu rồi, có lý nào lại không khai ngộ? Lúc nào khai ngộ? Tùy thuộc vào thiện căn phước báo nhân duyên của quý vị, Người thiện căn phước đức nhân duyên nhiều thì khai ngộ sớm. Người thiện căn phước đức nhân duyên ít hơn thì khai ngộ chậm hơn. Chung quy cũng khai ngộ, chỉ là thời gian nhanh chậm khác nhau, khai ngộ lớn nhỏ cũng khác nhau. Sư Đàm Loan có hai câu kệ tán thán: quang minh nhất thiết thời phổ chiếu, cố Phật hữu hiệu bất đoạn quang. Nhất thiết thời phổ chiếu nghĩa là thường chiếu. Chư vị học Phật, đặc biệt là những người không phải là người mới học, học đã nhiều năm rồi, nhất định phải hiểu, nhất định phải nhớ kỹ những điều này. Phật quang phổ chiếu, Phật quang chiếu khắp chúng ta, mọi lúc mọi nơi đều đang tắm gội trong Phật quang. Chỉ do phiền não tập khí của chúng ta dày quá, làm chướng ngại quang minh trí huệ của Phật, nên chúng ta không được lợi ích. Sự thật làm cho khắp chúng sanh giác ngộ, đó chính là Hoằng Dương Phật Pháp. Trách nhiệm Hoằng Dương Phật Pháp, bất luận là người tại gia hay xuất gia, tất cả đều phải có. Hơn nữa cũng bình đẳng, phát tâm để làm. Đây là việc tốt nhất trong thế gian và xuất thế gian, công đức lớn nhất. Tôi không cần công đức, tôi không cần phước báo. Nói cho quý vị hay, đó là phước báo lớn nhất. Vì sao không làm? Hơn nữa học tập cũng không khó tí nào. Cổ nhân thường nói 10 năm đèn sách bỗng chốc thành danh. Quý vị quả nhiên dùng thời gian 10 năm, hạ quyết tâm một môn thâm nhập, quý vị sẽ thành công. Sau 10 năm, quý vị sẽ là pháp sư hoằng pháp hàng đầu trên toàn thế giới. Ai ai cũng đều làm được. Vấn đề là quý vị có nắm chắc mục tiêu phương hướng này không? 10 năm không thay đổi, 10 năm không kể là thời gian dài, chắc chắn sẽ thành tựu. Nói cách khác, 10 năm phàm phu có thể tu thành Phật đạo, có thể tu thành Bồ Tát, phàm phu có thể trở thành thánh nhân. Chỉ cần quý vị chịu đi con đường này, quý vị chắc chắn sẽ đi qua được. Chỉ cần quý vị chịu đi con đường này, tất cả chư Phật Như Lai lúc nào cũng gia trì cho quý vị. Phật quang gia trì quý vị, tất cả chư Phật Như Lai gia trì quý vị. Quý vị làm sao không thành tựu được? Càng nên biết Phật quang là ánh sáng của tự tánh, chân nhân là bản thân, bản tánh chân tâm vốn có đủ. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho chúng ta, giúp chúng ta biết được có một sự việc như vậy. Chúng ta không phát hiện ra, bản thân đích thực đang tắm gội trong Phật quang. Tiếp theo thứ 7, Thanh Tịnh Quang Phật. Thanh Tịnh Quang, tịnh làm gì? Lìa cấu gọi là tịnh. Cấu này là từ thay thế cho từ phiền não. Quý vị buông phiền não xuống thì gọi là tịnh, tức thanh tịnh. Cảnh hưng gì? Từ thiện căn vô tham của Phật mà hiện. Ba thiện căn, đặc biệt là thiện căn vô tham, cũng trừ tâm tham đắm của chúng sanh, nên gọi là thanh tịnh. Tham sân si gọi là ba độc. Vô tham, vô sân, vô si gọi là ba thiện căn. Tức là nói vô tham, vô sân, vô si có thể sanh tất cả pháp thiện. Các pháp thiện của thế gian, suốt thế gian đều khởi sanh từ nó. Ngược lại, tất cả các pháp ác, pháp bất thiện thế gian, suốt thế gian đều sanh khởi từ tham sân si. Cho nên tham sân si gọi là ba độc phiền não. Chỗ này chúng ta nên chuyên chủ để tư duy, chuyên chủ để thể hội. Chúng ta cần ba độc hay cần ba thiện căn? Nói cách khác, chúng ta muốn trời người, thế giới cực lạc, hay là chúng ta muốn ngạ quỷ súc sanh địa ngục? Bản thân phải lựa chọn. Nếu như tôi muốn chọn quả tốt ở trời người, muốn chọn thế giới cực lạc, thì tôi phải vô tham, vô sân, vô si. Trong cuộc sống hàng ngày, đối diện với tất cả cảnh duyên, cảnh là môi trường vật chất, duyên là môi trường nhân sự. Thật sự có thể dùng tâm vô tham, vô sân, vô si, vậy thì mỗi ngày quý vị đều đang tích thiện, đều đang tích đức. Cổ nhân nói không cần 3 năm là không được. Quý vị tích đức tích thiện 3 năm, đời sau quý vị sẽ ở đâu? Đời sau quý vị không còn nơi nhân gian nữa. Nhân gian không có phước báo lớn như vậy. Quý vị sẽ lên cõi trời, quý vị đi hưởng phước báo cõi trời. Nếu như quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quý vị nhất định giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc, quý vị sẽ đến làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Như vậy không được sao? Công việc của quý vị có khó không? Không khó. Nếu như vẫn dùng tâm tham sân si, tâm tham sân si này dùng quen rồi, vô thị kiếp đến nay đã dùng nó, chúng ta phải tự mình phản tỉnh, có thể không tham được chăng? Tài sắc danh thực thùy có thể không tham chăng? Oán hận tức giận làm phiền có thể không sân chăng? Đối với lời dạy của Thánh Hiền, không muốn học tập có thể không si chăng? Làm việc tham sân si, quả báo tại ba đường ác. Trong ba đường khả năng cao nhất là địa ngục. Đó gọi là tạo nghiệp địa ngục, chiêu cảm quả báo địa ngục. Lời nói tuy rất khó nghe, nhưng đó là chân tướng sự thật. Người học Phật rất nhiều, người tin Phật không nhiều. tin rồi họ sẽ thật làm, thật sự tìm cách để lìa cẩu uy, thật sự muốn thành tựu thiện căn vô tham vô sân vô si, tâm thanh tịnh hiện tiền rồi, quang thanh tịnh hiện tiền rồi. Trong câu này Sư Đàm Loan có một bài kệ tán thán. Đàm sư tán rằng: đạo quang minh lạng sắc siêu tuệ, cố Phật hữu hiệu thanh tịnh quang, nhất mông quang chiếu tội cấu trừ, giai đắc giải thoát cũ đẳng lệ. Thanh tịnh quang có thể giúp quý vị giác ngộ. Sau khi giác ngộ, quý vị có thể buông bỏ tất cả tội cấu bất thiện. Đời người ngắn ngủi khổ đau, trên thân mang vác gánh nặng tội nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay. Gánh nặng này lớn như thế nào? Trong kinh Hoa Nghiêm có một thí dụ: nếu như tội nghiệp này có thể tưởng giống như vật chất vậy, nó có thể tưởng, cho dù nó có nhỏ bao nhiêu, khắp hư không cũng không dung nạp được. Chúng ta cho rằng mỗi câu nói trong kinh đều là chân tướng, không phải là giả thiết, không phải là ví dụ, là chân tướng sự thật. Tội nghiệp nặng như vậy làm sao có thể tiêu trừ? Trong kinh Phật có một ví dụ: căn nhà tuổi ngàn năm, căn nhà này ánh sáng trăng sao không chiếu đến được, bên trong cũng không có đèn, đã một ngàn năm như vậy. Tỷ dụ cho cái gì? Tỷ dụ cho một người tích lũy tội nghiệp gây tạo quá nhiều quá nhiều, nhưng thắp lên một ngọn đèn liền chiếu sáng tất cả những đèn tối. Một ngọn đèn có thể trừ bóng tối ngàn năm. Ý nghĩa của ví dụ này là chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay gây tạo tội nghiệp vô lượng vô biên, cũng giống như căn nhà tối ngàn năm. Này, nghe được Phật pháp hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, điều này cũng giống như ngọn đèn thắp sáng rồi. Nghiệp tội từ vô thủy đến nay đều tiêu trừ hết. Ví dụ này rất hay, ý nghĩa trong ví dụ này sâu rộng vô lượng, người bình thường rất khó thể hội. Chúng ta người học Phật đối với câu nói này, lúc mới học Phật hiểu được rất cạn cợt, theo thời gian tích lũy lâu rồi, mỗi năm càng sâu sắc hơn. 20-30 năm sau, đối với câu nói này sẽ có những hiểu biết rất sâu sắc, so với lúc sơ học hoàn toàn khác nhau. Thời thời khắc khắc có thể nhắc nhở bản thân buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt chấp trước, thật sự biết được lời chân thật đã nói trong kinh, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hà tất phải làm việc trong cảnh giới hư vọng? Sai rồi. Câu nói này là cổ nhân nói. Nếu như nói như cách hiện nay, hà tất trong những hiện tượng giả này quý vị phải lao tâm khổ tứ? Sai rồi. Dũng tâm một cách uổng phí. Vậy chúng ta lúc ở đời, đối với hoàn cảnh bên ngoài nên dùng thái độ gì? Tùy duyên. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm tai ương mới. Tôi không tạo thêm nghiệp tội nữa. Tùy duyên tiêu nghiệp, không tạo tội nghiệp. Làm sao không tạo tội nghiệp? Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, tôi không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì không tạo nghiệp nữa. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là tạo nghiệp. Bồ Tát ứng hóa đến thế gian, hóa độ chúng sanh. Phàm phu chúng ta học Bồ Tát hóa độ chúng sanh, có phải là thật hay không? Không phải thật. Vì sao vậy? Vì bản thân quý vị còn chưa độ được, quý vị làm sao mà độ người? Lời này trong kinh Phật cũng thường nói. Thường nhắc nhở chúng ta. Ý nghĩa ở đâu? Quý vị coi trọng việc tự độ. Tự độ rồi sau đó mới có thể độ người. Một lòng một dạ coi tự độ là chính. Có cần độ chúng sanh không? Nói cho quý vị biết, tự độ chính là độ người. Thật sự độ người. Vì sao vậy? Vì trong xã hội quý vị đã nêu lên tấm gương học Phật tốt nhất. Người ta nói theo phương pháp này mà học Phật chắc chắn thành công. Đó chính là độ người. Quý vị có nói nhiều bao nhiêu, người ta chưa chắc đã tin. Quý vị thật sự làm ra được, người ta tin tưởng liền. Ngày nay chúng ta bảo người buông xuống, bản thân lại không buông, như vậy sao được? Đó là giả dối, không phải chân thật. Bản thân phải thực sự buông xuống được. Buông xuống không phải nói về sự, sự sự vô ngại, sự lý vô ngại. Quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh một mấy trần không nhiễm. Trên sự tướng có nhiều hơn nữa cũng không động tâm. Cho nên họ có năng lực tùy thời giảng sanh. Vì sao vậy? Vì không có tham luyến, không có vướng mắc, không có phiền lo. Sạch sẽ rồi, không còn gì nữa, tự tại rồi. Ngay cả thân thể cũng buông xả. Hà huống là những thứ ngoài thân. Chư Phật Bồ Tát, chư vị Tổ sư đã nêu cho chúng ta một tấm gương tốt này. Trên thực tế, sự việc lớn này hết thảy chúng sanh cũng nêu cho chúng ta một tấm gương tốt. Chúng sanh bị bệnh, tử vong, quý vị tỉ mỉ quan sát xem, họ có thể mang theo những thứ gì? Thân thể không thể mang đi. Tài sản không thể mang đi. Tài sản không thể mang đi. địa vị không thể mang đi, tình thân không thể mang đi, không có thứ gì có thể mang đi. Phật dạy chúng ta những thứ không thể mang đi đừng để ở trong tâm, thứ mang đi được phải thường để trong tâm. Thứ mang đi được, chúng ta thử nghĩ xem chúng ta mang những gì. Tôi học Phật được 60 năm rồi, giảng kinh dạy học đến nay đã 53 năm. Tôi thực làm giảng kinh dạy học là sự nghiệp suốt đời của tôi, trước nay chưa từng gián đoạn. 30 tháng chạp mùng 1 Tết tôi cũng giảng kinh như thường lệ, chưa từng nghỉ ngơi. Chỉ có đang trên đường lữ hành, giảng kinh tạm ngừng 2-3 ngày rồi nhanh chóng khôi phục. Nhiều năm kinh nghiệm như vậy, trong Pháp Đại Thừa tôi đã tìm thấy. Mang thứ gì đi? Mang Phật A-di-đà đi. Điều này mang theo được. Tôi chỉ cần Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra tôi không cần gì nữa. Đạo tràng này cúng dường cho mọi người dùng để tu đạo. Quý vị tận dụng đạo tràng này, chăm chỉ học ở đây 10 năm, quý vị sẽ thành Phật, sẽ thành Bồ Tát rồi. 10 năm nếu như vẫn còn tham sân si, vậy thì quý vị sẽ làm ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Cũng ở nơi đây tu đạo, tu đạo ngạ quỷ, tu đạo súc sanh, tu đạo địa ngục, đều có thể tu thành công. Nếu như 10 năm trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, những thứ khác đều buông hết, thì quý vị tu sẽ là đại đạo của Phật A-di-đà. Thời gian như nhau, dụng tâm khác nhau, bất luận phương thức gì cũng có thể thành tựu. Quý vị xem Đàm Hư Lão Pháp Sư nói với chúng ta, Pháp Sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc tại Cáp Nhĩ Tân không biết chữ. Sau khi xuất gia, ở trong chùa làm những công việc nặng nhọc, việc người khác không muốn làm ngài đều làm, làm suốt đời luôn luôn vui vẻ, không oán không giận. Công việc nặng nhọc toàn do ngài làm, không trở ngại việc niệm Phật của ngài. Trong tâm ngài chỉ có Phật A Di Đà, ngoài A Di Đà Phật ra ngài không còn gì cả. Tâm là tâm Phật A-di-đà, miệng niệm Phật, thân làm tất cả những việc đều gọi là Phật sự, thường phục vụ cho đại chúng, làm người khiêm nhường, với ai cũng đều cung kính, mọi người cũng đều yêu thích ngài. Quý vị xem lúc giảng sanh thông dong tự tại biết bao, không bị bệnh, biết trước giờ đi. Trong thời gian truyền giới, ngài đến chùa Cực Lạc. Trong giới đàn phân chia công việc, ngài chăm sóc người bệnh. Chưa khai giới, trước khai giới 2 ngày, ngài xin với Lão Hòa Thượng nghỉ việc. Nói với Lão Hòa Thượng rằng con giảng sanh định thế giới Cực Lạc, nhờ chúng thường trụ giúp ngài lo hậu sự. Đó là đại sự của Phật giáo. Lão Hòa Thượng rất hoan hỷ, nhận lời Ngài, hỏi Ngài lúc nào đi. Không quá 10 ngày Ngài đã có tin tức rồi. Đến ngày hôm sau lại tìm Lão Hòa Thượng, nói với Lão Hòa Thượng, ngày mai con đi rồi. Ngày hôm sau Ngài đi thật, để lại một câu nói cho mọi người làm kỷ niệm. Nói hay mà làm không được không phải trí huệ chân thật. Đây là câu nói mà Pháp Sư Tu Du để lại. Suốt đời Ngài chỉ giỏi làm chứ không giỏi nói. Ngài không nói nhưng Ngài đã thực sự làm được. Cũng chính là điều mà tôi thường nói, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài A-di-đà Phật ra không còn gì cả. Một tấm gương tốt, thật là đệ tử Phật, thật là người tu hành. Chúng ta chỉ cần noi theo gương Ngài như thế là thành công rồi. Chịu khổ chịu nhọc phục vụ cho đại chúng. Trong mắt của Ngài xem tất cả đại chúng đều là Phật Bồ Tát. Cho nên cách Ngài cung kính đối với đại chúng cũng giống như Ngài cung kính đối với Phật vậy. Vì sao vậy? Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Bây giờ có phải là Phật không? Là Phật. Nay là Phật điên đảo mê hoặc. Họ chỉ cần buông bỏ điên đảo mê hoặc, họ sẽ là Phật thật sự. Họ với Phật Thích Ca Mâu Ni, với Phật A Di Đà không hai không khác, làm sao không cung kính được? Làm sao không đảnh lễ được? Cho đến cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, tình và vô tình đồng duyên chủng trì. Cho nên Thanh Tịnh Quang cũng giống như Đàm Loan Pháp Sư nói vậy, quang này sáng rỡ lìa cả cấu, có thể tiêu trừ tham trược và tội cấu của chúng sanh. Người khởi tâm động niệm là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật còn có tâm tham sao? Thế giới ta bà vô số điều tốt đẹp, có thể làm cho họ khởi tâm tham luyến không? Không thể có. Thế giới ta bà gây tạo vô số ác nghiệp, có thể làm cho họ tức giận không? Sẽ không. Đây là trí huệ chân thật. Thế giới ta bà là giả, không phải là thật. Nên hiểu là Thanh Tịnh Quang. Lại nữa, Giảng Sanh Luận nói ba loại thành tựu nguyện tâm trang nghiêm cần phải biết. Nói đơn giản vào một câu pháp, một câu pháp là một câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là trí huệ chân thật, pháp thân vô vi vậy. Ba loại thành tựu chính là ba loại trang nghiêm sẽ nói ở đây. Thầy giáo thành tựu rồi, thầy giáo ở thế giới cực lạc là A-di-đà Phật. Học sinh thành tựu rồi, chúng sanh trong mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc đều là ngưỡng mộ Phật A-di-đà, đều là biết về thế giới cực lạc. Mục đích đến đó là gì? Đến để thành Phật. thật muốn giống với Phật A-di-đà vậy. Trí huệ, thần thông, đạo lực, quang minh, tướng tốt, lợi ích chúng sanh, tất cả đều tương đồng với Phật A-di-đà. Nguyện tâm như vậy, lược nội nhập một câu pháp là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh chính là trí huệ chân thật, pháp thân vô vi. Trên thực tế, câu thanh tịnh này chính là Nam Mô A Di Đà Phật, là biết một tên thanh tịnh. Thể là pháp thân chân thật, quảng nhiếp quốc độ, Phật Bồ Tát ba loại trang nghiêm. Niệm lão, chú giải trong kinh Vô Lượng Thọ trích dẫn đoạn văn này nhiều lần, làm cho chúng ta ấn tượng rất sâu sắc. Đối với mấy câu này, cho nên chúng ta học tịnh độ, tu tịnh độ lấy gì làm mục tiêu? Chính là tâm thanh tịnh nói trong đề kinh. Đó là mục tiêu đầu tiên. Sau khi đạt được tâm thanh tịnh rồi, lại hướng lên trên tu thêm tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là cảnh giới A-la-hán, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, tâm liền được thanh tịnh. Trong thế gian này tùy duyên, mọi thứ không có gì là không tốt. Thật sự quý vị nhìn thấy rồi, quý vị thể hội được rồi, quý vị khế nhập định cảnh giới như vậy. Là cảnh giới gì? Ai ai cũng là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Cảnh giới tâm thanh tịnh, đối với muôn sự muôn pháp trong thế xuất thế gian này, chắc chắn không có tham sân si. Vô tham, vô sân, vô si, ba thiện căn hiện tiền, vẫn còn tham sân si, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, không được. Quý vị không phải đang tu tịnh nghiệp, quý vị đang tạo luân hồi sáu nẻo. Tự tư tự lợi, đúng sai ta người, tham sân si mạng, đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi bất luận tu cái gì cũng là nghiệp luân hồi. Niệm A-di-đà Phật cũng là nghiệp luân hồi. Trước đây tôi có nói qua với quý vị rồi, vào đời Tiền Thanh Càn Long, Pháp Sư Quán Đỉnh, trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao có nói: người niệm Phật, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, có 100 loại quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất là A-tỳ địa ngục. Niệm A-di-đà Phật, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, cuối cùng quả báo là A-tỳ địa ngục. Lúc tôi mới học Phật, đọc đến đoạn khai thị này, khai thị của Pháp Sư Quán Đảnh, tôi không hiểu. Niệm Phật là việc tốt, làm sao lại đọa địa ngục? Tôi cầm quyển kinh này đến thỉnh giáo với thầy Lý. Thầy Lý đọc rồi nói với tôi, đây là việc lớn. Tôi không nói với một mình ông. Lúc tôi giảng kinh, tôi sẽ giảng vấn đề này. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người phạm lỗi này. Chớ cho rằng mình niệm Phật tương lai sẽ sanh về thế giới cực lạc, không phải. Vì sao đọa vào A Tỳ địa ngục? Thật ra Pháp Sư Quán Đạnh đã nói rất rõ rồi, chúng ta không để ý mà thôi. Ở phía dưới Ngài nói, vì ngũ dục niệm Phật. Vì sao niệm Phật? Vì tôi tham muốn tài sắc danh thực thùy. Tôi không cần những thứ khác, tôi cần những thứ này, tôi niệm Phật. Dùng thủ đoạn niệm Phật, hy vọng đạt được tài sắc danh thực thùy. Năm dục. Tâm niệm như vậy, niệm Phật A-di-đà đọa A-tỳ địa ngục, tức là vô giản địa ngục. Cho nên xem quý vị dùng tâm gì. Nếu như trong tâm quý vị chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra không có gì nữa, với tâm này quý vị niệm A-di-đà Phật, giảng sanh thị giới cực lạc, thượng phẩm thượng sanh. Từ đó có thể biết niệm Phật trên hình thức không có sai khác, trên âm điệu cũng không có sai khác, dụng tâm không giống. Điều này không thể không biết. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, thể của Phật A-di-đà là Pháp thân chân thật. A-di-đà Phật quảng nhiếp quốc độ, Phật Bồ-Tát ba loại trang nghiêm, khắp Pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Bồ-Tát, tất cả thế giới 51 vị Bồ Tát, từ sơ tịnh đến đẳng giác, Di Đà 12 loại quan này biển chiếu khắp nơi. Đó chính là Di Đà quảng nhiếp. Khắp Pháp giới hư không giới, có chúng sanh nào không có duyên với Phật A-di-đà? Phật quang soi chiếu, bất luận họ tiếp nhận hay không tiếp nhận, tất cả đều có duyên. Có thể tiếp nhận nhanh chóng sẽ thành tựu. Người không muốn tiếp nhận, người từ chối tiếp nhận, qua vài năm hoặc là kiếp sau đời sau, họ tự nhiên sẽ tiếp nhận. Vì sao vậy? Không phải không tiếp nhận thì Phật sẽ không chịu. Không tiếp nhận Phật vẫn thường chịu, xưa nay chưa từng gián đoạn. Cho nên 12 loại quang của Phật công đức vô lượng vô biên, gia trì cho tất cả chúng sanh, vô cùng từ bi, không có ai có thể làm được. Nhân này chính là quang nguyện Phật Pháp nơi nhân địa. Nguyện đại viên mãn rồi. Một pháp cũng không lọt. Nên Hán dịch danh hiệu Di Đà là Phật vô lượng thanh tịnh. Lại nữa, Di Đà mật hiệu là Kim Cang thanh tịnh. Nên biết hai chữ thanh tịnh, nghĩa của nó rất sâu. Hai chữ thanh tịnh này là công phu của tâm địa. Điều này chúng ta nên biết. Dùng nó với tự tăng thanh tịnh. Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói với chúng ta, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nên tâm thanh tịnh là bổn tâm của bản thân, là chân tâm của bản thân. Trong đây đầy đủ công đức vô lượng vô biên. Thứ tám, hoan hỷ quan. Tịnh hạnh gì có thể làm cho tâm người thấy vui nên gọi là hỷ, làm cho tất cả nhìn thấy quý vị trong lòng đều sanh khởi tâm vui thích. Học rồi thường thực tập, nó không phải cũng vui sao? Trong Phật pháp, tất cả Bồ Tát đều thành tựu tướng vui thích. Tướng của Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh nhìn thấy không ai là không hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì họ có tâm hoan hỷ. Tâm này phóng quang, phóng quang biểu hiện cho bên ngoài. Nó phát sanh từ hiện căn vô sân của Phật, có thể tiêu trừ tâm sân giận buồn lo của chúng sanh. Lo lắng là ưu bi khổ não. Nên gọi là hoan hỷ. Chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải tu tâm thanh tịnh, chúng ta phải tu tâm hoan hỷ. Tâm thanh tịnh là thiện căn vô tham hiện tiền. Tâm hoan hỷ là thiện căn vô sân hiện tiền. Trong tâm không có tham sân si, tự nhiên sẽ thanh tịnh hoan hỷ. Hơn nữa, thường sanh tâm thanh tịnh, thường sanh tâm hoan hỷ. Đối người, đối sự, đối vật là tấm lòng từ bi. Tự nhiên mà nhận được sự gia trì của quang thanh tịnh, quang hoan hỷ của Phật A-di-đà. Đàm sư tán thán rằng, từ quang xa chịu thí an lạc, nên Phật lại hiệu quang hỷ quang. An lạc như trong kinh Pháp Hoa nói, thân ý bình thản liền được an lạc. Phật quang có năng lực khiến chúng sanh an lạc vui thích, nên gọi là quang hỷ quang. Tiếp dẫn đại chúng, hoằng pháp lợi sanh. Thanh tịnh hoan hỷ phải đặt lên hàng đầu, thể hiện ra vô tham, vô sân, vô si. Ba thiện căn hiện tiền, thân tâm thanh tịnh, vô lượng hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì quý vị hoàn toàn buông xả rồi. Quý vị chưa buông xả, mỗi ngày quý vị đều âu lo, phiền não. Ấy này, phiền não tập khí nhiều quá, tạp quá, cho nên biểu hiện ra bên ngoài là nóng nảy, nông nổi, thân tâm không được an ổn. Đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay. Ngày xưa, từ khi có ghi chép cho đến nay, chưa từng nghe qua những động loạn như vậy, gọi là hỗn loạn. Có người sống trong xã hội này cực khổ quá, đáng thương quá. Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, đem lại cho chúng ta mặt tiêu cực thì nhiều, mặt tích cực lại ít. Chúng ta nói nhiều một tí, dường như mặt tích cực chỉ 10%, tiêu cực lại đến 90%. Chỉ 10% có ích cho chúng ta, 90% là có hại cho chúng ta. Nhà máy điện hạt nhân cung cấp điện lực, đó là điều có lợi. Nhưng nhà máy điện hạt nhân xảy ra sự cố, phải trả giá biết bao sinh mạng, tài sản. Có đáng hay không? Không đáng. Vấn đề phóng xạ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản hiện nay ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu rất nhiều. Nghe nói Nhật Bản có hơn 50 nhà máy điện hạt nhân, hiện nay xảy ra sự cố mới chỉ 3-4 cái. Nếu như toàn bộ đều xảy ra sự cố thì làm sao? Sự việc này đã nói cho toàn thế giới. Sự việc này thật ghê gớm, chúng ta phải làm cho rõ ràng, minh bạch. Tham một chút lợi nhỏ, tương lai phải trả giá rất nặng nề, thật không đáng. Đó là ngu si, không có trí huệ. Người có trí huệ sẽ không làm những việc như vậy. Vậy chúng ta muốn học Phật, tâm địa thanh tịnh, biểu hiện ra bên ngoài toàn là hoan hỷ, điều này là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, giờ giờ phút phút đối người đối diện phải học Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thanh tịnh hoan hỷ đặc biệt rất rõ. Ngài thể hiện như vậy cho chúng ta thấy. Thứ 9, giải thoát quan. Xem bạn Tống dịch, bạn Ngụy dịch không có điều này, tức là bản dịch của Khương Tăng Khải không có đoạn này. Ngài không dùng giải thoát quan, nên chư sư xưa không có chú dịch, vì nó không có. Cho nên Tổ sư Đại Đức từ xưa chú giải Kinh Vô Lượng Thọ không có chú giải vấn đề này. Nhưng trong bản Ngụy dịch có hai quang diêm dương và vô sinh. Có hai loại quang này. Đàm sư tán thán rằng Phật quang chiếu sáng tột thứ nhất, nên Phật lại hiệu quang diêm dương. Tam đồ đen tối nhờ quang chiếu, cho nên đảnh lễ bậc ứng cúng. Ở đây khen ngợi diêm dương quang. Còn có một bài kệ tán thán vô sưng quang. Thần quang lìa tướng không thể nói, nên Phật lại hiểu vô sưng quang. Vì quang thành Phật, quang sáng chói. Chư Phật tán thán nên đảnh lễ. Từ đây mà có thể thấy, thật ra hai bài kệ này đều khen ngợi sự giải thoát. Thần quang lìa tướng, nhờ quang thành Phật, hiển thị đức tự giác của quang giải thoát. Phật quang vô thượng, ba cõi nương quang, là hiển thị lợi ích giác tha của quang giải thoát. Từ đó hiệp hai bài kệ lại, chính là hiển thị đức ích của quang giải thoát. Đây là phiên dịch của bậc cổ đức. Đích thực có khai hợp không đồng, nên mới có nhiều sai khác đến như vậy. Ý nghĩa chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, thể hội, mới có thể hiểu được toàn bộ. Diêm dương quang, trong bài kệ tán thán của Đại sư Đàm Loan, quang diêm dương, đức của nó khai mở sự đen tối trong ba đường. Khai là mở, là khai mở. Ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Gọi nó là ba đường. Ngạ quỷ gọi nó là đao độ. Đây là thí dụ. Người thế gian chúng ta thường nói là quỷ nhát gan. Ma quỷ thật sự nhát gan. Ngạn ngữ nói là người có ba phần sợ ma, ma có bảy phần sợ người. Cho nên người không cần sợ ma. Người sợ ma là sai rồi, ma sợ người mới đúng chứ. Ma nhát gan như vậy, quý vị còn sợ nó, quý vị còn nhát gan hơn cả nó, vậy là sai rồi. Cho nên nên nhớ, trên thực tế ma sợ người. Dương khí con người thạnh, ma không dám đến gần. Người nếu như làm nhiều việc bất thiện, oan nghiệt đầy thân, dương quang của con người sẽ mất hết. Ma sẽ không sợ quý vị nữa. Quý vị có chánh khí, có dương khí, ma sợ quý vị. Cho nên quỷ gọi là đao đồ, tức là nó thường thường sống trong hoảng sợ, sợ người khác hại nó. Súc sanh là quyết đồ. Súc sanh chết đều bị kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đều chảy máu mà chết, nên gọi là quyết đồ. Địa ngục là quả đồ. Cho dù là địa ngục băng lạnh, tướng của nó cũng là một vùng biển lửa. cho nên gọi là tam đồ, đao đồ, quyết đồ, quả đồ, gọi là tam đồ. Đây là nơi khổ nhất trong sáu đường. Phật dùng giải thoát quang chiếu khắp ba đường ác. Trong ba đường ác phải người có duyên. Người có duyên tức là người có thể tiếp nhận, tiếp nhận quang giải thoát chiếu. Họ liền có thể xa lìa ba đường, có thể sanh vào đường thiện. Đường thiện tức chỉ cho trời người. Sanh vào cõi người sẽ có cơ duyên học Phật, nghe Pháp. Nói cách khác, có lẽ họ sẽ có cơ hội vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Điều này quý giá lắm. Pháp môn tịnh độ đích thực được xếp vào hàng thứ nhất trong tất cả các pháp môn giải thoát. Đới nghiệp giảng sanh, quý vị không đi theo con đường này thì quý vị đi theo con đường nào? Không còn con đường nào để đi. Đời này chúng ta gặp được pháp môn này, có thể gặp được bộ kinh này, gặp được chú giải của Hoàng Niệm Lão, điều này phúc phần lớn lao biết bao, không ai biết được. Trong kiếp quá khứ, nếu như không có thiện căn phước đức sâu dày, đời này quý vị không thể gặp được. Gặp được rồi, quý vị thật sự có thể tin tưởng, thật sự có thể làm rõ, hiểu rõ. Vậy là chúc mừng quý vị, đời này quý vị đã thành tựu rồi, quý vị đã viên mãn rồi. Võ Tắc Thiên làm bài kệ khai kinh, kinh Hoa Nghiêm: vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bách niên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Là thật không phải giả, thật không dễ dàng gặp được, muôn ngàn ức kiếp cũng khó gặp. Gặp được rồi không biết trân quý, vậy đời này sẽ luống qua, đó mới thật là đáng tiếc. Hai bài kệ này quan trọng nhất là bốn câu: thần quang lìa tướng. Vì sao vậy? Vì quang giải thoát chiếu cũng giống như trong tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, trí huệ quang chiếu, chiếu thấy năm uẩn đều không. Giải thoát quang cũng vậy, cũng chiếu rõ năm uẩn, thật sự thấy được chân tướng của nó, quý vị mới có thể buông năm uẩn xuống được. Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần, tất cả đều buông xả hết. Buông xả như vậy là gì? Tức buông xả luân hồi xuống. Nếu như cao hơn một tầng thứ nữa, đó là buông xả mười pháp giới. Thần quang lìa tướng, nhờ quang thành Phật, hiển thị đức tự giác của quang giải thoát. Chúng ta đem hai câu này kết hợp lại thành một câu, tức là lìa tướng thành Phật. Quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Ngược lại, chấp tướng thì luân hồi lục đạo. Lìa tất cả tướng, tức tất cả các pháp. Trong kinh Kim Cang, nơi nơi đều nhắc nhở chúng ta đừng chấp tướng. Phàm thứ có hình tướng đều là hư vọng. Luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn nghĩ đến. Phàm có hình tướng đều là hư vọng, bao gồm cả thân thể chúng ta. Có phải bảo quý vị ngược đãi thân thể, không thương thân thể? Quý vị không nên chấp ái thân thể thái quá. Thái quá là sai rồi. Thân thể như thế nào mới lành mạnh? Tâm lành mạnh, thân sẽ lành mạnh. Thân là hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất là nghe lệnh của hiện tượng tinh thần, chính là ý niệm. Cho nên trong Phật Pháp có một câu, đúng là lời vàng ý ngọc: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nói quý vị không hiểu là dường như quý vị hiểu. Nói quý vị hiểu, thật sự quý vị không hiểu. Vì sao vậy? Vì thật sự hiểu có thể tất cả đều không cần thiết nữa. Tâm của tôi tốt, tâm tôi là Phật A-di-đà. Chưa nghe nói Phật A-di-đà bị bệnh rồi. Chưa từng nghe nói Phật A-di-đà đau đầu, đau chân. Chưa từng nghe. Nói cách khác, tâm tất nhiên là Phật A-di-đà, không có bệnh hoạn gì cả. Từ tâm tưởng sanh. Tâm tôi là Phật A-di-đà, đầu tôi là đầu của Phật A-di-đà, chân là chân của Phật A-di-đà. Tất cả những pháp này từ tâm tưởng sanh, thật giúp chúng ta giải quyết vấn đề rồi. Vấn đề của bản thân giải quyết rồi, có thể giải quyết vấn đề của trái đất. Quý vị xem, ngày nay trái đất thiên tai nhiều như vậy. Tâm chúng ta thanh tịnh rồi, trái đất sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thiên tai sẽ hóa giải được. Chư Phật Bồ Tát, chư vị Tổ sư dạy chúng ta dùng phương pháp gì để khôi phục được tâm thanh tịnh của chúng ta? Phương pháp đầu tiên, phương pháp thù thắng nhất, không gì bằng niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà phải niệm cho ra tâm thanh tịnh. Công phu niệm Phật của quý vị mới hữu hiệu. Tâm thanh tịnh niệm ra được rồi, quý vị chắc chắn giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Giảng sanh vào cõi đồng cư thượng tam bội, thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm. Biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền. Dùng công phu niệm Phật, niệm đến tâm bình đẳng, quý vị sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu như niệm Phật, niệm đến đại giác đại ngộ, tức là đại triệt đại ngộ, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền rồi, giác tâm hiện tiền, quý vị sanh cõi thật bảo tràng nghiêm. Thanh tịnh bình đẳng giác, ba thứ này cảm ứng được thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật báo phương tiện đồng cư tịnh độ, đó là tự giác. Phật quang cao tột ba đường nhờ quan, hiển thị lợi ích giác tha của quan giải thoát. Tự giác giác tha, tự độ độ tha. A-di-đà Phật, Phật quan đệ nhất. Dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật, dùng tâm 12 quan chiếu khắp pháp giới, chúng sanh mà quý vị tiếp xúc được đều là chúng sanh hữu duyên, rộng khắp đều có thể được độ. Hai câu kệ của Đàm Loan Pháp Sư chính là hiển bày đức ích của quan giải thoát. Lìa tướng thành Phật, nên quan phổ độ, chính là hiển bày diệu đức và lợi ích của quan giải thoát. Từ đó có thể thấy, các bản dịch xưa có sai khác, đều là do sự khác nhau giữa khai và hợp. Quý vị xem trong bản ngụy dịch, đem giải thoát quan nói thành diêm vương quan, vô xưng quan nói thành hai thứ. Còn ở trong bản này, hai quan này hợp thành một, gọi là giải thoát quan. Đây là do người phiên dịch khai hợp khác nhau. Năm loại dịch bản gốc, chúng ta đọc qua chú giải này cũng giống như đã đọc hết năm bản dịch gốc. Hội tập rất tốt, giải thích rất rõ. Đó là chúng ta có phước mới có thể gặp được, nhất định phải trân quý, y giáo phụng hành. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. A-di-đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.